À, dạ thưa anh Phan Bách, thì riêng tại Tây Úc, theo cái nhìn của tôi thì nói chung là cộng đồng người Việt Nam mình thì nó có hai cái giới. Cái thế giới thứ nhất là giới cao niên, và cái giới thứ hai là giới trẻ, tức là thành phần con cháu mình. Nói về cái tham gia về chính trị, như đặc biệt là những cái cuộc bầu cử, tuy rằng ở giới cao niên họ vẫn có một cái nhìn an phận, nghĩa là không có muốn dính dáng gì tới vấn đề xã hội nhiều, nhưng mà đặc biệt là vấn đề chính trị thì họ lại quan tâm ở cái chỗ, tức là nhìn về cái tương lai cho con cái mình. Ví dụ như các giới trẻ con cháu mình mà học hành đỗ đạt xong ra thì cứ kiếm công ăn việc làm, đôi khi nó bị thiếu hoặc ít hoặc ấy, thì nó cũng ảnh hưởng tới cái sinh hoạt chung của xã hội, rồi ảnh hưởng tới cái sinh hoạt của gia đình nữa. Chính vì vậy cho nên là cái nhìn về vấn đề chính trị, tức là tham gia vô những cái cuộc bầu cử của tiểu bang, thì tôi thấy giới cao niên ở tại Tây Úc họ quan tâm nhiều lắm, đặc biệt chú ý. Và một cái điều mà mạnh mẽ hơn nữa là ở bên này nó có một số nghị viên người Việt Nam, thì họ cũng tiếp cận với cộng đồng người Việt để quảng bá cho cái kỳ bầu cử tới này. Đặc biệt tôi thấy có một số giới cao niên cũng tham gia vô trong những cái cuộc vận động bầu cử của một số dân biểu về đảng tự do cũng vậy, mà về đảng lao động cũng vậy, cũng đều có một số người lớn tuổi tham gia, và cũng có cái sự support của người Việt về hai đảng phái nói chung. Đặc biệt tôi thấy có một số người cũng tham gia vô để đứng phát những cái quảng cáo cho các ứng cử viên của hai đảng, đặc biệt là người Việt. Tôi nói cái điều này có nghĩa là các cái đảng bên tự do cũng như lao động họ muốn nhờ cái sự phổ biến của người Việt cho những cử tri người Việt. Hiện diện của những cái người mà đứng ở người Việt Nam mà đứng ở trước phòng phiếu nó cũng ảnh hưởng quan trọng cái kết quả bầu cử của bên đảng phái của họ đó anh.
Dạ vâng, thưa anh vừa nói rằng có hai giới, giới cao niên và giới trẻ. Còn giới trẻ người Việt mình thì như thế nào, anh có thể cho biết được không ạ?
Thì cái giới trẻ đó thì họ cũng đồng cái suy nghĩ, đồng một cái nhìn giống như tôi vừa nêu ra, tức là nhìn về cái tương lai của họ. Cái tương lai của họ tức là về vấn đề mà công ăn việc làm đó anh. Thì chính vì cái nhìn đó cho nên họ cũng hy vọng ở một cái chính sách thay đổi nào, dù bất cứ của đảng phái nào đi chăng nữa, hy vọng một chính sách đổi mới làm sao để họ có công ăn việc làm.
Dạ vâng, đúng như anh nói là tại vì tiểu bang Tây Úc có số thất nghiệp rất cao so với trên cả nước, thành thử ra đó là một cái vấn đề rất quan tâm, và không hiểu rằng giới trẻ người Việt chúng ta có bị lây vào trong đó, bị thất nghiệp nhiều trong đó không thưa anh?
Thì thưa anh, thì theo tôi có nói chuyện với một số anh em trẻ thì họ cũng nói là đây là cái đặt một cái niềm hy vọng, dù đảng phái nào cầm quyền thì cũng đều đặt một cái nhìn chung là làm sao mà tạo công ăn việc làm, làm sao mà tạo cái cuộc sống ổn định, cắt giảm được những cái chi phí về gia đình, tại vì họ là những cái thành phần mới lớn lên đó, thì mới thành lập gia đình rồi mới mua nhà hoặc là mới tạo dựng cơ sở cơ ngơi cho mình, thì làm sao để cắt giảm được những cái đó, thì cái đó là họ đặt chú tâm vào cái chủ trương đường lối của bất cứ đảng nào.
Cảm ơn anh. Trở lại vấn đề bầu cử đó, thì thưa anh nói rằng người Việt chúng ta vận động nhiều cho các ứng cử viên, cả đảng tự do cũng như bên lao động, nhưng mà anh thấy có người Việt nào ra ứng cử không thưa anh?
Thưa thì theo tôi hiểu thì có một nghị viên Nguyễn Hữu, là luật sư Nguyễn Hữu, hiện nay anh ta cũng đang là nghị viên của thành phố Wanneroo. Tuy nhiên anh cũng là ban chấp hành của một cái chi bộ đảng lao động tại một địa phương, tức là địa phương Alexander II của Tây Úc. Thì tôi thấy như là ở trong cái danh sách mà ứng cử lên thượng viện á, thì anh ta cũng có tên ở trong đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc cũng không chắc có tên để cho nó có cái vị trí giống như là sáu position trong một cái liên danh đó, chứ còn tôi nghĩ là chắc là để cho có thôi, chứ còn để mà đạt đến thành công thì chắc tôi nghĩ là chưa có thể đạt được. Tuy nhiên cũng là một cái giống như quảng bá cho công chúng Úc cũng như Việt Nam biết rằng có một người, một ứng cử viên người Việt ở trong đó.
Dạ vâng, đó là anh nói về thượng nghị sĩ. Còn dân biểu thì nghe nói rằng có anh gọi là Nguyễn Chế Tâm đó anh. Nghị viên Nguyễn Chế Tâm cũng ra ứng cử phải không ạ?
Nguyễn Chí Tâm, Nguyễn Chí Tâm thì tôi lại không được nghe.
Dạ vâng, thưa anh, cuối cùng thì thưa anh cũng biết rằng chuyện của bà Polly Hansen vận động rất mạnh tại Tây Úc, thì anh nghĩ rằng cộng đồng người Việt chúng ta có dành phiếu cho bà Polly Hansen không anh?
Thưa anh, thì Polly Hansen thì như chúng ta đã biết, trong quá khứ bà đã gây ra một cái thành kiến, nói chung là một cái thành kiến. Tuy ở sau này thì cái nhìn về bà ta nó có thay đổi, tức là giảm nhẹ hơn một chút. Nhưng mà tôi nghĩ rằng người Việt mình, anh biết, nó có một cái thói quen, cái thành kiến nó khó thay đổi đó. Thì nếu có ủng hộ, theo tôi nhận xét thì nếu có ủng hộ thì chắc cũng là một thiểu số, chứ không đến nỗi, chứ không thể đạt được đa số riêng tại tiểu bang Tây Úc.